Happy Mother's Day. Cảm ơn Chúa, hôm nay chúng ta có cơ hội để tổ chức chương trình lễ từ mẫu ghi công ơn của tất cả những người mẹ ở trong Chúa, Chúa đã ban cho chúng ta. Chủ đề bài chia sẻ của tôi buổi sáng hôm nay với Hội Thánh mang tên là mẹ của con. Chủ đề đó nó nói đến một cái gì rất là riêng tư, rất là cá nhân giữa mẹ đối với mình. Hồi nãy em tính làm một bài thơ mang tên là Con nợ mẹ. Bài thơ rất hay, nhưng mà tôi ước mong anh còn làm thêm một cái phần sau nữa là con trả nợ mẹ, chứ đừng có nợ hoài như vậy không được. Thưa quý vị, nhạc sĩ Thiên Kiều Giang ở bên Hội Thánh Vancouver có viết một cái bản nhạc trước đây mang tên là mẹ của con. Bản nhạc đó được viết ra cả lời nửa Anh nửa Việt cho các em hát. Và Hội Thánh của chúng ta thì các cô cũng đã cho các em hát với cái lời Việt rằng: mẹ là mẹ của con tặng mẹ bài hát vui, con thương mẹ nhiều, mãi yêu mẹ. Có lẽ mỗi khi những con trẻ hát lên những cái bài ca như vừa rồi các em đã hát, đã múa, nó có một cái gì đó mà nó có thể diễn tả được một cái điều rất là thiêng liêng ở trong tình cảm của người mẹ dành cho con của mình. Nhiều năm trước đây, có một người họ làm một cái cuộc phỏng vấn trong phố. Họ đi đến một ngôi nhà của một người phụ nữ kia rồi gõ cửa. Người phụ nữ ra mở cửa, người phỏng vấn hỏi rằng: thưa bà có con cái hay không? Người đàn bà mới trả lời: tôi có thằng Willie, tôi có Horace, tôi có Oris, tôi có Grace, tôi có Ethan. Bà còn kể như vậy thì cái người kia mới nói rằng: thôi bà không có cần phải nhắc tên, bà chỉ cần nói là bà có bao nhiêu đứa con thôi. Thì người đàn bà nói rằng là: con tôi nó không có gọi bằng số, con của tôi nó có cái tên, mỗi đứa tôi nhận biết bằng cái tên của nó. Thưa quý vị, bất cứ một người mẹ nào cũng có một cái cảm nhận sâu sắc đối với đứa con của mình. Tổng thống Abraham Lincoln là người không có được may mắn. Ông đã mất mẹ vào năm 9 tuổi, bà Nancy Lincoln. Nhưng với cái chuỗi thời gian rất là ngắn sống chung với mẹ, đã để cho trong lòng của Abraham Lincoln một cái cảm nhận về tình thương của mẹ đối với mình. Ông nói rằng: những bài học lớn nhất mà tôi đã có thể học được, đó là những lúc mà mẹ của tôi quỳ gối xuống cầu nguyện. Tôi còn nhớ tất cả những cái lời mà mẹ đã cầu nguyện, và những lời đó luôn luôn theo đuổi trên cuộc đời của tôi. Những lời cầu nguyện đó luôn luôn bám víu ở trong cuộc đời của tôi. Nay tôi trở thành người như thế nào, hoặc là tôi mong rằng tôi sẽ trở nên như thế nào, tôi đều mắc nợ người mẹ thiên thần của tôi. Có lẽ mỗi một người trong chúng ta đều mắc nợ những người mẹ thiên thần của mình. Nhưng xin Chúa cho cuộc sống của chúng ta biết trả nợ mẹ. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với các ông bà anh chị em ba điều dựa trên một phần kinh thánh mà chúng ta đã đọc với nhau về câu chuyện của một người cung phi mang tên là Rippa. Điều thứ nhất chúng ta sẽ suy gẫm với nhau đó là: người mẹ làm những điều mà con không thể biết. Điều thứ hai là: người mẹ làm những điều mà người khác không thể làm. Và điều thứ ba là: người mẹ làm những điều mà chính mẹ cũng không thể ngờ. Chúng ta cầu nguyện để Chúa hướng dẫn cho chúng ta trong việc học lời Chúa hôm nay. Cầu nguyện cầu Chúa soi sáng cho chúng con trong thời giờ này. Cảm ơn Chúa đã ban cho chúng con những người mẹ có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Và từ đó chúng con có thể thừa hưởng được một gia tài ở trong Chúa. Xin Chúa giúp cho cuộc đời của chúng con tri ân Đức Chúa Trời của chúng con, và tri ân những người mẹ là những người mà Chúa dùng đại diện để bày tỏ về tình yêu của Đức Chúa Trời để chúng con có thể tận hưởng và nhìn thấy được. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin soi sáng cho chúng con để chúng con có thể nói được rằng mẹ là mẹ của con. Nguyện Chúa ban ơn trên tất cả mọi người trong chúng con thì giờ này. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Người Việt Nam chúng ta có một cái bài thơ để mô tả về công cha nghĩa mẹ. Nói công cha thì giống như núi Thái Sơn. Bởi vì núi Thái Sơn ở bên Trung Quốc ấy, nó to lắm. Vì vậy từ xa thì người ta có thể thấy được cái núi. Nhưng mà nói nghĩa mẹ thì như nước ở trong nguồn chảy ra. Chúng ta không biết ở trong nguồn có bao nhiêu nước. Nhưng mà cái dòng nước ở trong nguồn thì nó cứ chảy ra bất tận. Những điều mẹ làm có thể là nó âm thầm, nhưng mà nó bất tận cho tất cả những người con. Nhạc sĩ Y Vân của Việt Nam đã viết ra tác phẩm Lòng Mẹ, trở thành một bài ca mà nó có lẽ ghi khắc trong lòng của rất là nhiều người Việt Nam, dù là biết hát hay không biết hát bài đó. Ông nói rằng lòng mẹ bao la như biển Thái Bình rạc rào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào, lời mẹ êm ái như đồng lúa chiều rì rào, tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng mẹ yêu. Có lẽ nhạc sĩ cố dùng những cái hình ảnh để mô tả về tình cảm của mẹ, dòng suối hay là đồng lúa hay là bóng trăng. Nhưng mà thưa quý vị, cho dù chúng ta có dùng cái hình ảnh nào đi nữa thì chúng ta cũng không thể mô tả cho được cái tình của mẹ. Ở đây chúng ta suy gẫm đến tình cảm của một người mẹ mang tên là Ribka. Câu chuyện ở trong sách Samuel nhì đoạn 21 cho chúng ta thấy sau khi vua David đã lên ngôi thay chỗ cho vua Saul, thì gia đình của vua Saul và tất cả những người thân cận đều bị tiêu diệt cả. Saul là một người không yêu kính Đức Chúa Trời, cho nên Đức Chúa Trời đã dùng cái thế hệ sau đó để hủy diệt gia đình của ông bởi vì thiếu lòng kính sợ Chúa. Mà trong đó có một người cung nữ, đồng thời cũng là một cung phi được vua chọn, và người cung nữ này mang tên là Ribka. Trong câu thứ 8 của Samuel nhì đoạn 21 nói rằng vua bắt Amoni và Mephiboset, hai người con trai mà bà Ribka là con gái của ông Aya đã sanh cho vua Saul, cùng với 5 người khác nữa, và vua giao những người đó cho những người ở tại Galaad treo cổ. Người ta đã đem treo những người này ở tại một cái đỉnh đồi mang tên là núi Gilboa, ở trong một cái quảng trường ở tại đó. Nếu một người mẹ mất đi một đứa con, đó là một sự đau đớn vô cùng. Nhưng cái chết của hai người con này đối với người phụ nữ Ribka lại càng là một điều đau đớn hơn nữa, bởi vì thay của hai con mình không được chôn cất đàng hoàng mà lại bị treo lên trên đỉnh đồi để sỉ nhục. Ribka cảm thấy rất là đau lòng về việc đã xảy đến cho hai con của mình. Và phần kinh thánh của chúng ta đọc nói rằng bà Ribka con gái ông Aya lấy một tấm vải thô trải ra ở trên một tảng đá, và bà ở đó từ đầu mùa gặt cho đến khi trời mưa đổ xuống ở trên các xác chết. Thưa quý vị, mỗi người mẹ đều có thể làm được một cái điều gì đó rất là cần thiết cho con của mình. Và thường thì chúng ta làm những điều khi con của mình còn có điều kiện để hưởng được tình yêu của mẹ. Thế nhưng bà Ribka này, ngoài cái tình yêu dành cho con của mình để nuôi con khôn lớn, bây giờ hai con của mình đã chết rồi, chết trước bà, đó là một cái niềm đau. Nhưng một người mẹ luôn luôn làm cho con của mình những điều mà thậm chí con của mình không thể biết. Cái điều mà bà Ribka đang làm cho con của mình không thể biết đó là ban ngày bà không cho chim trời đậu trên xác, còn ban đêm thì bà không cho thú rừng đến gần. Thưa quý vị, bà không làm công việc này trong một vài ngày, nhưng bà đã làm công việc ở trong một vài tháng. Thánh Kinh nói rằng bà ở tại đó vào đầu mùa gặt. Người Do Thái bắt đầu gặt lúa vào khoảng tháng 5, và họ chờ cho đến khoảng tháng 9 hoặc tháng 10, tức là cơn mưa đầu mùa, để họ bắt đầu gieo cho một vụ lúa mới. Như vậy người cung nữ này vốn là một cung phi quen thuộc với tất cả những cái tiện nghi ở trong hoàng cung, sống ở trong nhung lụa sung sướng, nhưng vì yêu con của mình, bà đã nằm ở trên một tảng đá thô đó và trong nhiều tháng trời để ở bên cạnh xác con của mình. Mỗi người mẹ đều có những cái sự hy sinh nào đó cho những đứa con của mình mà những đứa con có thể không biết được. Khi nhà tôi mang thai cháu Hạnh Nguyên là con gái đầu tiên của chúng tôi được 4 tháng, thì lúc đó nhà tôi bị đau ruột dư. Ruột dư thì không có thể cầm được, buộc lòng là phải đưa vào bệnh viện để giải phẫu. Và bây giờ chúng tôi đang đứng trước một cái nan đề là nếu chụp thuốc mê thì nó sẽ ảnh hưởng đến thai cho đứa con ở trong bụng. Vì vậy mà vợ tôi quyết định là sẽ không gây mê, chỉ gây tê cái chỗ người ta mổ rồi mổ sống mà thôi. Có lẽ điều đó con tôi khi còn ở trong bụng không thể biết được. Nhưng đó là điều mà một người mẹ có thể làm cho con của mình, bởi vì không muốn cho con của mình có một cái ảnh hưởng nào cả. Có những lúc tôi rủ nhà tôi, thôi chiều nay khỏi phải nấu cơm, để mình đi ăn ở một chỗ nào đó. Nhưng trong tuần thì tôi nói với nhà tôi, thôi đi đến buffet Ultimate ăn đi. Thì nhà tôi nói rằng dẫn luôn cả Jamal là cháu của chúng tôi, bởi vì Jamal sẽ đi học về ở tại nhà của chúng tôi để chờ đợi ba mẹ đón về. Lòng của một người mẹ luôn luôn nhớ đến con của mình, lòng của một người bà luôn luôn nhớ đến cháu của mình. Có những lúc chúng tôi nói rằng thôi hôm nay đi mua hấp ai ăn đi, nhà tôi nói rằng nhớ mua thêm phần cho Jamal và Dusty, chút nữa nó đi học về nó có thứ để ăn. Thưa quý vị, tôi nghĩ rằng đây là những điều rất là kỳ diệu mà Thiên Chúa đặt trong lòng của những người mẹ để mô tả cho chúng ta về một thứ tình tuyệt vời của Thiên Chúa, là tình mà Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người. Người mẹ có những hy sinh mà đứa con có thể không biết được. Có một cô gái mang tên là Juanita kể lại rằng gia đình của cô rất nghèo khi nhỏ. Ở nhà không có gì ăn ngoài táo, ở nhà có một cây táo, họ ăn những trái táo. Và thỉnh thoảng thì người cha đi săn được cái con vật gì thì đem cái con vật về đó cho cả nhà cùng ăn. Có bữa thì người cha đem về một con sóc. Người mẹ nói rằng thôi cho mẹ cái đầu của con sóc đi, mẹ thích ăn cái đầu của con sóc, đó là cái miếng ngon nhất của con sóc. Nhiều năm sau thì Juanita mới nhận biết rằng cái đầu của con sóc nó không có miếng thịt nào trong đó hết đó. Sở dĩ mẹ nói như vậy là bởi vì mẹ muốn để cái phần thịt của những con sóc đó cho các con của mình ăn, để các con ăn nhưng mà nó không có cần phải lo lắng cho mẹ. Thưa quý vị, khi một người mẹ mới bắt đầu được thai nghén thì mẹ đã hy vọng rằng là mình sẽ có được một đứa con. Khi thai được mới hình thành ở trong bụng, cho dù rằng chưa biết đó là gái hay trai, thì mẹ đã hy vọng rằng con mình sinh ra đời sẽ được khỏe mạnh, tay chân của nó sẽ lành lặn, không có bị dị tật gì. Khi con vừa mở mắt vào đời thì mẹ hy vọng rằng đứa con mà mình sinh ra đời sẽ là một đứa trẻ lanh lẹ, một đứa trẻ thông minh. Khi con chỉ vừa mới tập EA đọc chữ, mẹ đã hy vọng rằng là sau này con sẽ trở thành một học sinh giỏi. Khi con lớn lên bước vào đời, mẹ luôn luôn mong ước rằng là con của mình có thể tìm được một việc làm tốt, có được lương cao, có được một địa vị nào đó trong xã hội. Thậm chí khi con đã đến tuổi lập gia đình, mẹ vẫn ao ước rằng con của mình có thể tìm được một mái gia đình yên ấm, hạnh phúc. Cho dù tuổi đời là bao nhiêu đi nữa, người mẹ không bao giờ hết những cái hy vọng cho con của mình, bởi vì mẹ là mẹ của con. Nhạc sĩ Y Văn mô tả rằng thương con thao thức bao đêm ngày, con đã yên giấc mẹ hiền vui sướng biết bao. Thương con khuya sớm bao tháng ngày, lặn lội gieo neo nuôi con tới ngày lớn khôn. Cái hình ảnh tình cảm của người mẹ đối với con, đó là hình ảnh mà Đức Chúa Trời cho con người có thể thấy được, để hiểu được rằng Đức Chúa Trời tạo dựng con người cho Ngài, và Ngài yêu con người còn hơn là một người mẹ yêu con của mình. Câu gốc của chúng ta nói rằng một người đàn bà có thể quên cho con của mình đang bú không? Đứa trẻ đang còn bú thì một người mẹ không thể nào quên cho đứa trẻ đó còn đang bú. Hoặc là có một người nào mà không thương xót đến con trai một của mình? Có nhiều đứa con thì không nói, nhưng mà nếu chỉ có một đứa con thì người mẹ nào cũng quan tâm cho đứa con một đó. Thế nhưng dù như có một người phụ nữ nào có thể quên cho con của mình đang bú, hoặc là một người mẹ có thể quên đi con một của mình, thì Chúa nói rằng ta sẽ không bao giờ quên được. Đó là cái tình cảm mà Đức Chúa Trời dùng tình yêu của người mẹ đối với con cái để bộc lộ cho con người hiểu rằng Ngài yêu con người như thế nào. Xin Chúa giúp cho chúng ta có thể cảm nhận được tình yêu của Trời đối với mình. Tôi và các ông bạn chăm sinh ra đời, cha mẹ cho chúng ta cái thể xác này, nhưng ai cho chúng ta sự sống? Sự sống đến từ Đức Chúa Trời. Cha mẹ có thể cho chúng ta một hình hài, nhưng mà hình hài đó khỏe mạnh hay không, lớn lên như thế nào, tất cả đều lệ thuộc vào trời. Cha mẹ không thể cho tất cả những điều đó, cha mẹ chỉ ước mong cho con mình có được những điều tốt lành. Nhưng những sự tốt lành cho con cái đều đến từ trời. Vì vậy, dẫu chúng ta có đang thờ trời hay không thờ trời, thì chúng ta cũng phải nhận biết một điều rằng chính chúng ta được nhận lãnh sự sống đó từ trời. Và con cái dòng dõi của chúng ta cũng nhận lãnh được sự sống, nhận lãnh được sức khỏe, nhận lãnh được sự khôn ngoan hay không là từ trời. Thưa quý vị, có người mẹ nào muốn sanh con mình ra mà bị cái hội chứng, cái tinh thần nó không có bình thường không? Có lẽ không ai trong chúng ta muốn. Vì vậy nếu như mà trời không bảo vệ cho cái đứa trẻ đó, thì một đứa trẻ có thể ra đời mà nó mắc những cái hội chứng bệnh mà chúng ta không muốn, những thứ dị tật bệnh hoạn mà chúng ta không muốn. Ví dụ như tim có thể bị lớn, có thể bị teo ngay từ khi còn trong bào thai. Đâu có ai muốn những điều đó xảy ra. Cha mẹ không có quyền làm thay đổi cho những điều đó. Cho nên chúng ta thấy rằng khi một đứa con ra đời tốt lành, đó là ơn mà trời đã ban cho tất cả những bậc cha và mẹ. Vì vậy, một người mẹ làm những điều cho con mà con có thể không thể biết. Đức Chúa Trời đã làm nhiều điều cho đời sống tôi và các ông bạn cho em mà chúng ta đã không thể biết. Điều thứ hai chúng ta suy gẫm với nhau đó là người mẹ làm những điều mà người khác không thể làm. Có một câu nói rằng ở trong thế giới này có rất là nhiều cỗ máy chạy bằng nhiều sức ngựa, nhưng không có cỗ máy nào dẻo dai như lòng của một người mẹ yêu con trai mình. Ivan viết trong bản nhạc nói rằng dù cho mưa gió không quản thân gầy mẹ hiền, một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền, ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm, tiếng ru êm đềm mẹ hiền năm tháng triền miên. Thưa quý vị, có hai đứa trẻ, một đứa là Bobby, một đứa là Jackie, hai anh em giành nhau những cái miếng cookie trong cái hộp bánh. Cuối cùng còn lại một miếng bánh duy nhất. Hai đứa nó giành nhau và la ồn ào. Bà mẹ chạy lên để xem thử việc gì. Thấy rằng lý do là còn một miếng bánh cuối cùng mà đứa nào thì cũng giành cái miếng bánh đó. Vì vậy cho nên bà mẹ mới nói rằng mẹ có cách để cho hai con không giành. Mẹ ăn cái miếng này thế là hai con khỏi phải giành. Con bé Jackie nói rằng mẹ ơi, ở trên đời này làm gì có một người mẹ nào mà như thế. Thưa quý vị, đứa trẻ nó nhỏ nhưng nó nhận biết ra rằng ở trên đời này đã gọi là mẹ thì không thể nào có một người mẹ như thế. Thưa quý vị, Rita ở đây là một người cung nữ, là một người đã quen với những tiện nghi ở trong cung điện. Thế nhưng khi con của mình đã bị treo xác ở trên đỉnh đồi của quảng trường, thì bà đã dùng một tấm vải thô trải ở trên một hòn đá để nằm ở ngoài trời đó từ đầu mùa gặt cho đến đầu vụ mùa của năm sau. Có nghĩa là từ khoảng tháng 5 mà cho đến tháng 9 hoặc là tháng 10. Mục đích là ban ngày không để cho chim ăn xác con mình và ban đêm không cho thú xé xác. Nhìn thân xác của hai con mình khô khốc trong thời gian, lòng của người phụ nữ Rita này tan nát. Bà không thể làm cho con của mình sống lại được. Nhưng mà ngày nào thi thể của hai con bà chưa được chôn cất, thì bà vẫn cứ nằm ở tại đó với thay thể của hai con mình. Bà không được phép để chôn cất thi thể của con mình, nhưng bà có quyền để ngăn chặn chim muông và thú hoang không được phép để đến làm tổn hại đến chúng. Cái hình dạng thân xác của hai con mỗi ngày mỗi thay đổi bởi vì nó khô héo đi, nhưng mà tình mẹ của bà Rita thì không bao giờ thay đổi. Khi tôi còn trẻ, nhà tôi nghèo cho nên tôi tự học may vá để may áo quần cho tôi khi tôi còn đi học. Lớn lên tôi lập gia đình thì tôi may quần áo cho các con của tôi, bởi vì chúng tôi không có nhiều tiền để mua quần áo ngoài chợ. Mẹ tôi thường hay mua vải về và nói với tôi rằng con may áo bà ba cho mẹ. Tôi nói với mẹ rằng mẹ ơi, đường may của con nó không đẹp, áo của con may nó không vừa vặn. Nhưng mà mẹ cứ nói với tôi một điều rằng mặc kệ, mẹ chỉ thích mặc áo con may. Câu nói đó bày tỏ được ở giữa tôi và mẹ có một cái tình cảm gắn bó. Mặc kệ mẹ có tiền để mẹ có thể đi nhờ những người thợ may chuyên nghiệp ở trong hội thánh hoặc là những người ở ngoài tiệm may, nhưng mẹ chỉ nói một điều rằng mẹ thích mặc áo con may. Ở bên trong chiếc áo mà mẹ tôi mặc đó, nó có một cái tình cảm giữa mẹ và con gắn bó. Và vì vậy dầu áo tôi may thật là xấu thì mẹ vẫn mặc áo đó đi khắp phố phường. Có những lúc mẹ nhịn những miếng ăn để chia cho chúng tôi được một chút canh, được một chút cá. Đôi khi chúng tôi có con rồi thì mẹ có được những thỏi kẹo, mẹ cũng biết nhường cho cháu. Nhà của tôi, ba tôi trồng rất là nhiều cây ổi. Có những lúc mẹ bảo tôi trèo lên cây để hái ổi để cho mẹ bán. Tôi hái chất vào trong những cái giỏ ổi. Những cái giỏ ổi rất là nặng, nó có thể là 20kg, 25kg. Và có nhiều lúc tôi chưa kịp chuẩn bị cái xe đạp để mà chất cái giỏ ổi lên thì mẹ đã tự máng nó lên tay đem ra chợ bán, bởi vì mẹ nói rằng e rằng trễ. Thưa quý vị, tôi lớn lên và tôi lập gia đình. Tôi có vợ để lo lắng cho gia đình riêng của mình. Nhưng mà chúng tôi ở chung một nhà với mẹ. Thỉnh thoảng mẹ nấu những món ăn rồi đem cho gia đình của chúng tôi, mẹ đem vào trong phòng. Mỗi khi mẹ vào như vậy, mẹ lén vào trong chỗ chúng tôi để quần áo dơ đó, mẹ lấy một vài cái quần áo của tôi hoặc là một vài quần áo của cháu để đem đi giặt. Mẹ không thể lấy hết bởi vì vợ tôi không đồng ý, và tôi nói rằng con là người làm việc đó, không phải mẹ. Nhưng mà tình thương của một người mẹ muốn làm một cái gì đó cho con của mình. Cho nên một người mẹ có thể làm được những điều mà những người khác không thể làm hoặc là những người khác không muốn làm. Dường như nếu như mẹ không làm điều gì đó cho con của mình thì có lẽ là mẹ không thể sống được. Mẹ cố gắng để làm và muốn làm những điều gì đó mà những người khác không làm hoặc là không thể làm. Y Văn viết trong bản nhạc của mình rằng lòng mẹ chan chứa trên ba xóm làng gần xa. Tình mẹ dâng tới trăm ngàn đứng lặng để nghe. Lời ru sao xuyến núi đồi suối rừng rặng tre, sông ven Thái Bình im lìm khi tiếng mẹ ru. Cái tình cảm của mẹ khi mà đã bày tỏ ra thì thậm chí đến sóng biển Thái Bình cũng phải im lặng. Tại đất nước Việt Nam sau thời cuộc chiến của năm 1975, ở hội thánh của chúng tôi có những người phụ nữ. Họ có những địa vị trong xã hội. Trước đó tôi chưa bao giờ thấy họ làm một công việc gì ở trong gia đình cả, bởi vì nhà của họ có người làm, có đầy tớ. Thế nhưng sau biến cố 1975 thì chồng phải đi tù cải tạo. Và tôi thấy có những người vợ, họ vốn là những người có địa vị, có chỗ đứng trong xã hội, bởi vì đó là những vị sĩ quan cao cấp. Nhưng mà bây giờ họ quên cả chỗ đứng của mình, cái địa vị của mình. Họ đi vào trong những vùng miền Nam rất là xa, như là ở Tây Ninh gần Campuchia. Rồi họ tìm mua lấy những miếng thịt. Những miếng thịt đó họ phải trốn công an để đem về bán ở tại địa phương Đà Lạt của chúng tôi. Và họ phải cột những cái miếng thịt vào trong cái đùi của họ. Máu me nó chảy từ trên xuống dưới như vậy. Nhưng họ làm những công việc thật là sỉ nhục để có thể có tiền nuôi con và nuôi cả chồng đang bị tù nữa. Có lẽ những cái hình ảnh như vậy quý vị đều biết, đều thấy. Những hình ảnh đó nói cho chúng ta thấy rằng nếu những người mẹ có thể làm được những điều mà những người khác không thể làm, Đức Chúa Trời có thể làm những điều mà không ai làm được để cứu cuộc đời của một con người. Để cứu một con người tội lỗi, Đức Chúa Trời đã vào trong trần gian này mang lấy thân phận của một con người. Ngài không ngại khó, Ngài không ngại khổ. Ngài bước vào trong trần gian này chỉ với một mục đích: Ngài muốn cứu tất cả những con người mà Ngài đã tạo dựng nên cho Ngài. Vì vậy, nhìn đến tình yêu của mẹ, nhìn đến hình ảnh của mẹ sẽ giúp cho tôi hiểu rằng dù những người mẹ có quên cho con của mình đang bú hay là quên con trai một của mình thì Đức Chúa Trời vẫn thương yêu chúng ta. Có một bài hát của một nhạc sĩ ở tại Việt Nam, đó là Isaac Thái. Bài hát này mang tên là Mẹ. người đẹp nhất của đời con. Lời bài hát này rất là ngọt ngào, diễn tả được cái tình cảm của những người con biết ơn mẹ của mình. Tôi muốn được ca ngợi cái bài hát này để bày tỏ về tấm lòng biết ơn của một người mẹ. Nhưng mà tôi không còn có mẹ tôi ở đây nữa, vậy thì tôi xin mời mẹ của các con tôi sẽ lên trên đây. Tôi mời Hạnh Nguyên sẽ cùng tôi hát bài ca này, và mời mẹ của Hạnh Nguyên sẽ lên trên đây. Tôi mời anh Đức cùng dự phần để hát bài ca này, và xin mời mẹ của anh Đức lên đây. Chúng tôi muốn hát bài ca này để nói với mẹ rằng là lòng của chúng tôi rất là biết ơn mẹ. Và những lời mà mẹ đã khuyên dạy, điều quan trọng nhất mà mẹ đã khuyên dạy con cái đó là luôn yêu kính Chúa, thương yêu người. Vậy thì chúng tôi ao ước rằng Chúa cho mẹ cứ được vui sống để mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con. Xin mời chị, xin mời cô Hiệp và nhà tôi sẽ lên trên đây. Chúng tôi xin hát bài hát này để đại diện tặng cho quý vị, giống như là đại diện những người con để hát tặng cho những người mẹ của mình.
Nguyện cầu tin Chúa cho chúc cho quý vị mẹ. Xin Chúa làm ơn để quý vị đại diện cho tất cả những người mẹ, chúng ta sẽ có những niềm vui trong những ngày sống ở bên cạnh.
Chúng ta sẽ suy gẫm với nhau điều thứ ba. Một người mẹ làm những điều mà chính mẹ cũng không ngờ. Bà Rita đã nằm canh giữ cái thân xác của con mình. Bà không có một cái sự hy vọng nào khác ngoài việc là chim muông và thú dữ không đến để làm tổn hại đến cái thân xác đó. Tuy nhiên cái tình yêu của người mẹ Rita này đã thắng. Bà đã thắng hơn chim trời không đến để ăn được những xác chết. Bà đã thắng hơn được những thú dữ không thể đến để phá hoại thân thể của các con bà. Bà đã thắng được lực của vua, và xác của hai con mình đã được đem xuống để chôn cất. Ở trong câu 11 nói rằng, có người báo cho vua David biết những điều bà Rita, con gái ông Aja, là cung phi của vua Saul đã làm. 5-6 tháng cái thời gian đó, trả một cái giá rất là lớn mà bà Rita nằm ở ngoài trời cùng với thân thể của hai con mình. Nhưng bà đã được trả một cái giá đền bồi. Vua David đã sai những người lãnh đạo của thành phố Gabaon đó đem tháo những cái thi thể đó xuống. Và điều phước hạnh đó là vua đem hài cốt của vua Saul để chôn chung với hài cốt của những người thân yêu này. Vì vậy mà hai người con của Rita là Armoni và Mephibosheth đã được chôn cùng với tổ phụ của mình. Thưa quý vị, tình yêu người mẹ Rita đã làm cho cái chết sỉ nhục của hai con mình được khỏa lấp bằng một sự chôn cất thỏa đáng. Đó là điều mà bà mẹ không ngờ. Khi tôi còn nhỏ ở bên cạnh mẹ, tôi thường hay nghe mẹ cầu nguyện cho tôi. Tôi chưa bao giờ nghe mẹ cầu nguyện cho tôi rằng Chúa cho con trai của con chung lớn lên nó trở thành kỹ sư, nó trở thành bác sĩ, hay nó làm ăn cho nó có tiền, nó giàu có. Thưa quý vị, tôi chỉ nghe mẹ tôi cầu nguyện một điều thôi. Mẹ tôi cầu nguyện với Chúa rằng, thưa Chúa, xin cho chung con của con lớn lên trở thành một người hầu việc Chúa, để Chúa được vinh hiển. Thưa quý vị, ước mơ của mẹ tôi đã trở thành hiện thực, nhưng đã phải trả giá bằng một sự chia tay đau đớn, đó là tôi đã đi Mỹ. Tôi nhìn mẹ tôi nước mắt đoan tròng, nhưng nghĩ rằng nước mắt đó dường như không thể chảy ra được, mà nó được nuốt vào từ phía bên trong. Tôi đâu ngờ rằng giờ phút chia tay đó, đó là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy mẹ. Một người mẹ luôn luôn làm những điều mà có thể chính bản thân của người đó không ngờ được. Có một người mẹ nói với đứa con trai của mình rằng Đức Chúa Trời sẽ giúp để con có thể trở thành một người khôn ngoan, trở thành một người tốt lành. Đứa trẻ đó nó nói rằng, nhưng mà nếu như không có mẹ thì Chúa đâu có giúp con được. Thưa quý vị, đứa trẻ đó nhận biết một điều rằng Đức Chúa Trời ban cho nó một người mẹ để thay cho Đức Chúa Trời bày tỏ sự chăm sóc và tình yêu của Đức Chúa Trời mà nó không thể hiểu được. Vì vậy, nó nói rằng nếu như không có mẹ thì Chúa đâu có giúp con được. Chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời bởi vì chúng ta có được một người mẹ là một hình ảnh thay cho Ngài. Bản nhạc của Y Văn kết thúc như thế này. Dù ai xa vắng trên đường sớm chiều về đâu, dù khi mưa gió tháng ngày trong đời bể dâu, dù cho phai nắng nhưng lòng thương chẳng nhạt màu, vẫn mong quay về vui vầy dưới bóng mẹ yêu. Vẫn mong vui vầy quay về dưới bóng mẹ yêu. Đó là ước mơ của tất cả những người con dù ở lứa tuổi nào. Trong bất kỳ lứa tuổi nào thì mất mẹ đó là sự mồ côi lớn nhất. Tôi đã mất mẹ, tôi đã mồ côi mẹ vào lứa tuổi khoảng gần 50. Nhưng mà tôi muốn cùng với các ông bạn cho nhìn đến cái hình ảnh của người mẹ để chúng ta có thể hiểu được hình ảnh của đấng tạo hóa. Nhìn vào lòng mẹ bao la, chúng ta có thể hiểu về tình yêu vô hạn của Đức Chúa Trời đã tạo nên chính mình. Không có một người mẹ nào có thể quên cho con của mình đang bú. không có thể nào quên đi đứa con trai một của mình. Nhưng dẫu trên đời này có một người mẹ như thế thì Thiên Chúa nói rằng ta chẳng hề quên người. Chúa dành một thứ tình yêu, không phải là Ngài đành phải bó tay để nhìn xem tôi và các ông bạn cho em chết, nhưng Ngài đã đến để nhận lấy cái chết của chúng ta. Chúa đã dành cho chúng ta một thứ tình yêu mà Ngài không chấp nhận cho chúng ta phải bị chết trong sỉ nhục, nhưng phải được sống ở trong vinh hiển. Chúa dành cho chúng ta một thứ tình yêu không chỉ tốt lành, đáng cho chúng ta kính phục mà thôi, nhưng có quyền năng để làm thay đổi cuộc đời và thay đổi số phận của mỗi người trong chúng ta cách vĩnh viễn. Trong ngày lễ mẹ, hãy bày tỏ tình yêu của chúng ta đối với mẹ vẫn còn đang ở bên cạnh mình, và hãy yêu Chúa đang ở trong lòng của mình. Tôi ao ước rằng những lời chia sẻ của tôi trong buổi sáng hôm nay nhắc lại cho chúng ta thấy được tình yêu của trời dành cho chúng ta, một tình yêu mà chúng ta có thể thấy được bằng mắt, có thể cảm nhận được trong cuộc sống của mình, đó là tình yêu của mẹ. Vẫn có ở trên đời này những người mẹ quên cho con mình bú. Vẫn có ở trên đời này những người mẹ không thương xót đến con trai một của mình. Nhưng Thiên Chúa nói rằng dù những người này có thể quên thì ta vẫn không thể quên được. Xin Chúa ban phước trên tất cả các ông bà, anh chị em. Happy Mother's Day. Tôi kính mời toàn thể quý vị cùng đứng lên, chúng ta sẽ hướng lòng về Chúa để cầu nguyện. Cảm ơn Đức Chúa Trời của chúng con. Cảm ơn Chúa vì nếu chúng con không thể hiểu được tâm tình, không thể hiểu được tình yêu của mẹ mình, thì có lẽ chúng con không thể hiểu được tình yêu của Thiên Chúa là Đấng đã tạo dựng ra cuộc đời của chúng con. Nhưng Chúa cho mỗi người trong chúng con đều có thể nhìn thấy được tình yêu của cha và mẹ bày tỏ cho chúng con ở trên đất này, để chúng con hiểu được rằng chúng con được tạo dựng ra ở trên đất này cho một mục đích tốt lành. Thiên Chúa tạo dựng loài người của chúng con cho một mục đích tốt lành, nhưng nhiều khi chúng con đã cố tình để quên đi Thiên Chúa. Xin tha thứ cho chúng con. Xin Chúa giúp để chúng con có thể thấy được cái phước hạnh khi chúng con vẫn còn có những người cha, những người mẹ đang còn ở bên cạnh cuộc đời của chúng con. Chúng con ao ước rằng cha và mẹ của chúng con vẫn luôn luôn có được sức khỏe để chúng con có thể được ở mãi bên cạnh cha và mẹ của mình. Và xin Chúa giúp cho chúng con ngày nào nhìn thấy tình yêu đó bày tỏ trên đời sống của mình, ngày đó chúng con vẫn còn hiểu được rằng có một thứ tình yêu lớn hơn dành cho chúng con, là tình yêu của Đấng Tạo Hóa. Xin ban phước cho chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con gửi gắm tất cả những người mẹ ở đây để Chúa giúp đỡ cho họ làm trọn cái thiên chức mà Chúa đã phú cho họ. Và chúng con cũng cầu nguyện cho những bậc con cái đang còn có người mẹ ở bên cạnh mình trong cuộc đời của mình. Xin giúp đỡ để chúng con có thể làm theo lời Chúa, đó là chúng con yêu kính mẹ mình và bày tỏ lòng hiếu thảo đối với mẹ đang khi mẹ vẫn còn ở với chúng con. Nguyện Chúa giúp để niềm tin của chúng con có thể được thể hiện ra bằng một lối sống cụ thể vừa lòng Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin dâng tất cả mỗi một người trong chúng con và buổi nhóm này với lòng biết ơn Chúa. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.